194 Kinh Bạc Đà Hòa Lợi. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng Thắng Lâm, rừng Cấp Cô Độc, cùng với đại chúng tỳ kheo an cư trong mùa mưa. Bất kham học giới. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, ta chỉ ăn trong một lần ngồi. Do chỉ ăn trong một lần ngồi, ta vô vi, vô cầu, không có các tật bệnh, thân thể nhẹ nhàng thoải mái, khí lực khang cường, ăn ổn khoái lạc. Các ngươi cũng nên chỉ ăn trong một lần ngồi. Do chỉ ăn trong một lần ngồi, các ngươi sẽ vô vi, vô cầu, không có các tật bệnh, thân thể nhẹ nhàng thoải mái, khí lực khang cường, ăn ổn khoái lạc. Lúc bấy giờ Tôn giả Bạc Đà Hòa Lợi cũng ở trong đại chúng, đời chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo đang mặc, chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: bạch Thế Tôn, con không thể kham nổi sự việc ăn chỉ trong một lần ngồi. Vì sao vậy? Vì nếu con chỉ ăn trong một lần ngồi thì chẳng khác nào là một việc chưa xong, cảm thấy áo não, trong lòng hối tiếc. Bạch Thế Tôn, như vậy con không thể kham nổi sự việc chỉ ăn trong một lần ngồi. Đức Thế Tôn nói rằng: này Bạc Đà Hòa Lợi, khi ta nhận lời mời, ngươi cũng đi theo ta. Và nếu ta chấp nhận cho ngươi mang đồ ăn được mời ấy đi, nhưng chỉ ăn trong một lần ngồi, như vậy cũng có thể sống được an lành. Tôn giả Bạc Đà Hòa Lợi lại bạch rằng: bạch Thế Tôn, dù vậy con cũng không thể kham nổi sự việc chỉ ăn trong một lần ngồi. Vì sao vậy? Vì nếu con chỉ ăn trong một lần ngồi, chẳng khác nào là một việc chưa xong, cảm thấy áo não, trong lòng hối tiếc. Bạch Thế Tôn, vì vậy con không thể kham nổi sự việc chỉ ăn trong một lần ngồi. Đức Thế Tôn đến 3 lần nói với các tỳ kheo rằng: ta chỉ ăn trong một lần ngồi. Do chỉ ăn trong một lần ngồi, ta vô vi, vô cầu, không có các tật bệnh, thân thể nhẹ nhàng thoải mái, khí lực khang cường, ăn ổn khoái lạc. Các ngươi cũng nên học chỉ ăn trong một lần ngồi. Do chỉ ăn trong một lần ngồi, các ngươi sẽ vô vi, vô cầu, không có các tật bệnh, thân thể nhẹ nhàng thoải mái, khí lực khang cường, ăn ổn khoái lạc. Tôn giả Bạc Đà Hòa Lợi cũng đến 3 lần đời chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo đang mặc, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn mà bạch rằng: bạch Thế Tôn, con không thể kham nổi sự việc chỉ ăn trong một lần ngồi. Vì sao vậy? Vì nếu con ăn chỉ trong một lần ngồi thì không khác nào là một việc chưa xong, cảm thấy ảo não, trong lòng hối tiếc. Bạch Thế Tôn, như vậy con không thể kham nổi việc chỉ ăn trong một lần ngồi. Đức Thế Tôn cũng đến 3 lần nói rằng: này Bạc Đà Hòa Lợi, khi ta nhận lời mời, ngươi cũng đi theo. Và nếu ta chấp thuận cho ngươi mang đồ ăn được mời ấy đi, nhưng chỉ ăn trong một lần ngồi, như vậy cũng có thể sống được an lành. Tôn giả Bạc Đà Hòa Lợi cũng đến 3 lần bạch rằng: bạch Thế Tôn, mặc dù như vậy, nhưng con cũng không thể kham nổi sự việc chỉ ăn trong một lần ngồi. Vì sao vậy? Vì nếu con chỉ ăn trong một lần ngồi thì chẳng khác nào là một công việc chưa xong, cảm thấy áo não, trong lòng hối tiếc. Bạch Thế Tôn, vì vậy con không thể kham nổi sự việc ăn chỉ trong một lần ngồi. Tỳ kheo ly chúng. Bấy giờ Đức Thế Tôn thiết lập giới nhất tọa thực cho chúng tỳ kheo. Chúng tỳ kheo thấy điều dân giữ học giới và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Chỉ trừ Tôn giả Bạc Đà Hòa Lợi tuyên bố là không thể kham nổi, rời chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi. Vì sao vậy? Vì không học theo giới cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Rồi Tôn giả Bạc Đà Hòa Lợi suốt trong một mùa mưa ấy lánh mình không gặp Đức Thế Tôn. Vì sao vậy? Vì không học theo giới cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới Thế Tôn. Và một lúc chư tỳ kheo làm y cho Đức Phật, để sau 3 tháng an cư mùa mưa tại nước Xá Vệ và khâu giá lại y áo xong, Đức Thế Tôn sẽ thu gián y ôm bát mà du hành trong nhân gian. Tôn giả Bạc Đà Hòa Lợi được nghe rằng chư tỳ kheo đang làm y cho Đức Phật, để sau 3 tháng an cư mùa mưa tại nước Xá Vệ và sẽ khâu giá lại các y áo xong, Đức Thế Tôn sẽ thu gián y ôm bát mà du hành trong nhân gian. Sau khi nghe như vậy, Tôn giả Bạc Đà Hòa Lợi bèn đi đến chỗ các tỳ kheo. Chư tỳ kheo từ xa trông thấy Tôn giả Bạc Đà Hòa Lợi đang đi đến, bèn nói như vậy: hiền giả Bạc Đà Hòa Lợi nên biết ở đây chúng tôi đang làm y cho Thế Tôn, để sau 3 tháng an cư vào mùa mưa tại nước Xá Vệ, và khâu giá y xong, Đức Thế Tôn sẽ thu vén y, ôm bát mà du hành trong nhân gian. Này Bạc Đà Hòa Lợi, hãy tự khéo giữ gìn trong trường hợp này, đừng để về sau xảy ra nhiều sự phiền nhọc. Tôn giả Bạc Đà Hòa Lợi nghe những lời ấy xong, liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, thật sự con đã sai lầm, thật sự con đã sai lầm. Con như ngu, như si, như khờ dại, như bất thiện. Vì sao thế? Vì Thế Tôn thiết lập giới nhất tọa thực cho chúng tỳ kheo. Các tỳ kheo thể đều dân giữ học giới và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Duy chỉ con tuyên bố là không kham nổi, rời chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi. Vì sao vậy? Vì không học theo giới cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói: Này Bạc Đà Hòa Lợi, lúc ấy ngươi không biết rằng một số đông các tỳ kheo và tỳ kheo ni đang ăn cư mùa mưa tại nước Xá Vệ. Những vị ấy biết ta, thấy ta, rằng có một tỳ kheo tên là Bạc Đà Hòa Lợi, đệ tử của Thế Tôn, không học theo giới cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Này Bạc Đà Hòa Lợi, lúc bấy giờ ngươi không biết có sự kiện như vậy chăng? Này Bạc Đà Hòa Lợi, lúc bấy giờ ngươi không biết rằng một số đông Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di tại nước Xá Vệ, những người này biết ta, gặp ta, rằng có một tỳ kheo tên là Bạc Đà Hòa Lợi, đệ tử của Thế Tôn, không học theo giới cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Này Bạc Đà Hòa Lợi, lúc bấy giờ ngươi không biết có sự kiện như vậy chăng? Này Bạc Đà Hòa Lợi, ngươi lúc ấy không biết rằng một số đông các sa môn, bà la môn, vị học đang an cư mùa mưa tại nước Xá Vệ. Những vị này biết ta, thấy ta, rằng có một tỳ kheo tên là Bạc Đà Hòa Lợi, đệ tử của Sa Môn Cù Đàm, một bậc danh đức, nhưng không học theo giới cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Này Bạc Đà Hòa Lợi, lúc bấy giờ cứ không biết có sự kiện như vậy chăng? Tùy thuần Phật giáo. Này Bạc Đà Hòa Lợi, nếu có tỳ kheo chứng cầu giải thoát mà ta nói với vị ấy rằng ngươi hãy xuống dũng bùn. Này Bạc Đà Hòa Lợi, ý ngươi nghĩ sao? Ta dạy tỳ kheo ấy như vậy, tỳ kheo ấy há thể đứng im hay tránh đi chỗ khác chăng? Tôn giả Bạc Đà Hòa Lợi đáp: Bạch Thế Tôn, không. Thế Tôn nói rằng: Này Bạc Đà Hòa Lợi, giả sử không phải là tỳ kheo câu giải thoát, nhưng là tỳ kheo tuệ giải thoát, hoặc giả không phải là tỳ kheo tuệ giải thoát, nhưng tỳ kheo thân chứng, hoặc giả không phải tỳ kheo thân chứng, nhưng là kiến đáo, hoặc giả không phải là kiến đáo, nhưng là tính giải thoát, hoặc giả sử không phải là tính giải thoát, nhưng là tùy pháp hành, hoặc giả sử không phải là tùy pháp hành, nhưng là tùy ý hành. Mà ta nói với vị tỳ kheo ấy rằng, ngươi hãy xuống dũng bùn. Này Bạc Đà Hòa Lợi, ý ngươi nghĩ sao? Ta dạy tỳ kheo ấy như vậy, tỳ kheo ấy há có thể đứng im hay tránh đi nơi khác chăng? Tôn giả Bạc Đà Hòa Lợi đáp rằng: Bạch Thế Tôn, không. Đức Thế Tôn nói rằng: Này Bạc Đà Hòa Lợi, ý ngươi nghĩ sao? Lúc bấy giờ ngươi đã chứng đắc tùy tính hành, tùy pháp hành, kiến đáo, thân chứng, tuệ giải thoát hay câu giải thoát chăng? Tôn giả Bạc Đà Hòa Lợi đáp: Bạch Thế Tôn, không phải vậy. Đức Thế Tôn nói: Này Bạc Đà Hòa Lợi, lúc bấy giờ ngươi không phải như ngôi nhà trống chăng? Lúc ấy Tôn giả Bạc Đà Hòa Lợi bị Thế Tôn khiển trách ngay mặt, trong lòng rầu rĩ, cúi đầu im lặng, không còn lời để biện bạch, suy nghĩ mông lung. Pháp loại trí. Đức Thế Tôn sau khi khiển trách Tôn giả Bạc Đà Hòa Lợi ngay mặt rồi, lại muốn làm cho Tôn giả được hoan hỷ, bèn nói rằng: Này Bạc Đà Hòa Lợi, ngươi lúc bấy giờ đối với ta mà không có pháp tỉnh dẫn đến tính, không có pháp tỉnh dẫn đến thân ái, không có pháp tỉnh dẫn đến tịch tịnh. Vì sao vậy? Trong lúc ta thiết lập giới nhất tọa thực cho chúng tỳ kheo thấy đều dân giữ học giới và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Duy chỉ riêng ngươi tuyên bố là không cam nổi và rời khỏi chỗ ngồi, đứng dậy bỏ đi. Vì sao vậy? Vì không học theo giới cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Tôn giả Bạc Đà Hòa Lợi bạch rằng: quả thật như vậy. Vì sao vậy? Vì trong lúc Thế Tôn thiết lập học giới cho chúng tỳ kheo, chúng tỳ kheo thấy đều dân dữ, duy chỉ riêng con tuyên bố là không kham nổi, rồi rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi. Vì sao vậy? Vì không học theo giới cụ túc và các pháp di diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Cúi mông Thế Tôn nhận sự hối lỗi của con. Con đã thấy lỗi lầm rồi, sẽ tự mình ăn năn hối cải, và từ nay trở đi sẽ giữ gìn không tái phạm nữa. Đức Thế Tôn nói: này Bạc Đà Hòa Lợi, như vậy cứ thật sự như ngu, như si, như khờ dại, như bất thiện. Vì sao vậy? Vì trong lúc ta thiết lập học giới nhất tọa thực cho chúng tỳ kheo, chúng tỳ kheo thấy đều dân giữ học giới và các pháp di diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Chỉ riêng ngươi tuyên bố là không kham nổi, rồi rời chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi. Vì sao vậy? Vì ngươi không học theo giới cụ túc và các pháp di diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Cụ túc học giới. Này Bạc Đà Hòa Lợi, nếu ngươi có lỗi lầm, đã thấy và tự hối, từ nay về sau giữ gìn, không thể để tái phạm. Này Bạc Đà Hòa Lợi, như vậy ở trong thánh pháp luật có ích lợi chứ không tổn hại. Nếu ngươi có lỗi lầm, đã thấy và tự hối, từ nay về sau gìn giữ không để tái phạm nữa, thì này Bạc Đà Hòa Lợi, ý ngươi nghĩ sao? Nếu có tỳ kheo không học theo giới cụ túc, vị ấy sống trong rừng vắng, dưới gốc cây, hoặc ở trên sườn cao, vắng bạc không tiếng động, xa lánh sự dữ, không có bóng người, tùy thuận mà tĩnh tọa. Vị ấy sau khi sống tại một nơi xa vắng, tu hành tinh cần, đã chứng đắc tăng thượng tâm, hiện pháp lạc trụ. Nhưng vị ấy sống tại nơi xa vắng, tu hành tinh cần như vậy mà chê bai học giới của Thế Tôn, xuyên tạc chê bai chư thiên và các phạm hạnh có trí, và cũng xuyên tạc học giới của chính mình. Vị ấy sau khi xuyên tạc học giới của Thế Tôn, xuyên tạc chư thiên và các đồng phạm hạnh có trí, và cũng xuyên tạc học giới của chính mình rồi, bèn không sinh tâm hoan hỷ. Do không sinh tâm hoan hỷ nên không sinh hỷ, do không sinh hỷ nên thân không khinh an, do thân không khinh an nên không cảm thọ lạc, do không cảm thọ lạc nên tâm bất định. Này Bạc Đà Hòa Lợi, hiền thánh đệ tử khi tâm bất định thì không thể thấy như thật, biết như thật. Này Bạc Đà Hòa Lợi, ý người nghĩ sao? Nếu có tỳ kheo học giới cụ túc, sống trong rừng vắng, trong rừng sâu, dưới gốc cây, trên sườn cao, vắng bạc không tiếng động, xa lánh không có sự dữ, không có bóng người, tùy thuận mà tĩnh tọa, vị ấy sống tại nơi vắng vẻ, tu hành tinh cần để chứng đắc tăng thượng tâm, hiện pháp lạc trú. Vị ấy sau khi sống tại nơi xa vắng, tu hành tinh cần, an ổn khoái lạc rồi, không xuyên tạc học giới của Thế Tôn, cũng không xuyên tạc chư thiên và các đồng phạm hạnh có trí, cũng không xuyên tạc học giới của chính mình. Vị ấy sau khi không xuyên tạc học giới của Thế Tôn, không xuyên tạc chư thiên và các đồng phạm hạnh có trí, cũng không xuyên tạc học giới của chính mình rồi, bèn sanh quang duyệt. Do sanh quang duyệt nên sanh hỷ, do sanh hỷ nên thân kinh an, do thân kinh an nên cảm thọ lạc, do cảm thọ lạc nên tâm định. Này Bạc Đà Hòa Lợi, hiền thánh đệ tử tâm định rồi bèn thấy như thật, biết như thật. Sau khi thấy như thật, biết như thật, bèn ly dục, ly ác bất thiện pháp, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc sơ thiền, thành tựu an trụ. Này Bạc Đà Hòa Lợi, đó là vị ấy lúc bấy giờ chứng đắc tăng thượng tâm thứ nhất. Ngay trong đời hiện tại sống an lạc, dễ được chứ không có. An lạc sống trong vô úy, an ổn khoái lạc và thăng tiến đến niết bàn. Rồi vị ấy tầm và tứ đã tịch tịnh, nội tỉnh nhất tâm, không tầm không tứ, hỷ lạc do định sanh, chứng đắc đề nhị thiền, thành tựu an trụ. Này Bạc Đà Hòa Lợi, đó là vị ấy bấy giờ chứng đắc tăng thượng tâm thứ hai. Ngay trong đời hiện tại được sống an lạc, dễ được chứ không khó. An lạc sống trong vô úy, an ổn khoái lạc mà thăng tiến đến niết bàn. Rồi vị ấy ly hỷ, xả dục, an trụ xả vô cầu, với chánh niệm chánh trí, thân cảm giác lạc. Điều mà thánh nói là thánh xả niệm an trụ lạc, chứng đắc để tam thiền thành tựu an trụ. Này Bạc Đà Hòa Lợi, đó là vị ấy lúc bấy giờ chứng đắc tăng thượng tâm thứ ba. ngay trong đời hiện tại, được sống an lạc, dễ được chứ không khó. An lạc sống trong vô úy, an ổn khoái lạc mà thăng tiến đến niết bàn. Rồi vì ấy lạc diệt khổ diệt, ưu và hỷ vốn cũng đã diệt, không khổ không lạc, xả niềm thanh tịnh, chứng đắc đầy tứ thiện, thành tựu an trụ. Này Bạc Đà Hòa Lợi, đó là vì ấy lúc bấy giờ chứng đắc tăng thượng tâm thứ tư ngay trong đời hiện tại, được sống an lạc, dễ được chứ không khó, an trú trong vô úy, an ổn khoái lạc mà thăng tiến đến niết bàn. Vì ấy với sự chứng đắc định tâm thanh tịnh như vậy, không nhuế không phiền, nhu nhuyến, an trụ vững vàng, đạt đến bất động tâm, học và chứng đắc túc mạng trí thông. Vì ấy với hành vi, với tướng mạo, nhớ lại về trước vô lượng trăm nghìn đời sống đã trải qua, một đời, hai đời, trăm đời, nghìn đời, thành kiếp, hoại kiếp, vô lượng thành kiếp, hoại kiếp, chúng sinh ấy có tên như vậy mà vị ấy xưa kia đã từng trải. Biết rằng ta đã từng sanh làm người ấy, với tên như vậy, họ như vậy, tự như vậy, sanh như vậy, ăn uống như vậy, thọ khổ lạc như vậy, sống lâu như vậy, tồn tại như vậy, mạng chung như vậy, chết ở đây, sanh ở chỗ kia, chết ở chỗ kia, sanh ở đây. Ta sanh tại chỗ này với tên như vậy, họ như vậy, ăn uống như vậy, tử như vậy, sanh như vậy, thọ khổ lạc như vậy, sống lâu như vậy, tồn tại như vậy, mạng chung như vậy. Này Bạc Đà Hòa Lợi, đó là vị kia lúc bấy giờ chứng đắc minh đạt thứ nhất này. Do trước kia không phóng dật, ưa sống nơi xa vắng, tu hành tinh cần, cho đến vô trí diệt và trí tuệ phát sanh, bóng tối biến mất mà ánh sáng xuất sanh, vô minh diệt mà minh phát sanh, tức là chứng ngộ minh đạt ức túc mạng ký. Vì ấy với sự chứng đắc định tâm như vậy, không nhuế không phiền, an trụ vững vàng, đạt đến bất động tâm, học và chứng sanh tử trí thông. Vì ấy với thiên nhãn thanh tịnh vượt hẳn trên người thường, thấy chúng sanh này lúc tử lúc sanh, sắc đẹp sắc xấu, diệu hay chẳng diệu, qua lại thiện xứ hay bất thiện xứ, tùy theo tác nghiệp của chúng sanh này mà thấy như thật. Nếu chúng sanh này thành tựu thân ác hành, khẩu và ý ác hành, phỉ báng thánh nhân, tà kiến, thành tựu tà kiến, do nhân duyên này khi thân hoại mạng chung, tất sanh đến ác xứ, sanh trong địa ngục. Nếu chúng sanh này thành tựu thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành, không phỉ báng chánh nhân, chánh kiến, thành tựu chánh kiến, do nhân duyên khi thân hoại mạng chung, tất đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Này Bạc Đà Hòa Lợi, đó là vị ấy lúc bấy giờ chứng đắc minh đạt thứ hai. Do trước kia không phóng dật, ưa sống nơi xa vắng, tu hành tinh cần, vô trí diệt và trí sanh, bóng tối biến mất và ánh sáng hiện thành, vô minh diệt và minh sanh, tức chứng ngộ minh đạt sanh tử trí. Vị ấy với sự chứng đắc định tâm thanh tịnh như vậy, không quế không phiền, an trụ vững vàng, đạt được bất động tâm, học và chứng ngộ lậu tận trí thông. Vì ấy biết như thật rằng đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt. Biết như thật đây là khổ diệt đạo. Biết như thật rằng đây là lậu, đây là lậu tập, đây là lậu diệt. Biết như thật đây là lậu diệt đạo. Vì ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải thoát khỏi hữu lậu và vô minh lậu. Đã giải thoát thì biết mình đã giải thoát. Biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hành đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Này Bạc Đà Hòa Lợi, đó là vị ấy lúc bấy giờ chứng đắc minh đạt thứ ba. Do trước không phóng dật, ưa sống nơi xa vắng, tu hành tinh tấn, vô trí diệt và trí sanh, bóng tối biến mất và ánh sáng hiện thành, vô minh diệt và minh sanh chứng, chứng ngộ minh đạt lậu tận trí, phạm giới và khổ trị. Lúc bấy giờ tôn giả Bạc Đà Hòa Lợi liền rời chỗ ngồi đứng dậy, trịch dây áo đang mặc, chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, do nhân gì duyên gì khi các tỳ kheo cùng phạm giới nhưng có trường hợp khổ trị, có trường hợp không khổ trị? Đức Thế Tôn nói: Này Bạc Đà Hòa Lợi, hoặc có tỳ kheo thường xuyên phạm giới, do bởi thường xuyên hay phạm giới nên các tỳ kheo đồng phạm hạnh khiển trách bằng những điều được thấy, được nghe, hay từ người khác mà nghi ngờ. Vị ấy sau khi bị các đồng phạm hành khiển trách bằng những điều được thấy được nghe hay từ người khác mà nghi ngờ, bèn nói lảng sang vấn đề khác. Những việc ngoài vấn đề sân hận, thù nghịch, phẫn nộ, bất mãn, xúc nhiễu chúng tăng, khinh mạng chúng tăng. Nói như vậy, tôi phải làm gì để chúng tăng hoan hỷ mà vui lòng? Với ý nghĩ như vậy, này Bạc Đà Hòa Lợi, các tỳ kheo bèn nghĩ rằng: nhưng hiền giả này thường hay phạm giới, và do thường hay phạm giới nên bị các vị đồng phạm hành khiển trách bằng những điều được thấy, được nghe hay từ người khác mà nghi ngờ. Vị này sau khi bị các vị đồng phạm hành khiển trách bằng những điều được thấy, được nghe hay từ người khác mà nghi ngờ, bèn nói sang vấn đề khác. Những sự việc ngoài vấn đề sân hận, thù nghịch, phẫn nộ, bất mãn, xúc nhiễu chúng tăng, khinh mạng chúng tăng. Nói như vậy, tôi phải làm gì để chúng tăng được hoan hỷ mà hài lòng? Sau khi quan sát vậy, các tỳ kheo bèn nói rằng: này Chư Tôn, hãy xem xét và kéo dài một thời gian. Hoặc giả có tỳ kheo thường hay phạm giới, do thường hay phạm giới nên bị các vị đồng phạm hành khiển trách bằng những điều được thấy, được nghe hay từ người khác mà nghi ngờ. Vị ấy sau khi bị các vị đồng phạm hạnh khiển trách bằng những điều được thấy, được nghe hay từ người khác mà nghi ngờ, không nói lảng sang vấn đề khác. Những sự việc ngoài vấn đề không sân hận, thù nghịch chúng tăng, phẫn nộ, bất mãn, xúc nhiễu và khinh mạng không nói như vậy. Tôi phải làm gì để tăng chúng hoan hỷ mà hài lòng? Không có ý nghĩ như vậy, này Bạc Đà Hòa Lợi, các tỳ kheo bèn nghĩ rằng: nhưng hiền giả này thường hay phạm giới, do bởi thường hay phạm giới nên các vị đồng phạm hạnh khiển trách bằng những điều được thấy, được nghe hay từ người khác mà nghi ngờ. Vị ấy sau khi bị các vị đồng phạm hạnh khiển trách bằng những điều được thấy, được nghe hay từ người khác mà nghi ngờ, vị ấy không nói lảng sang vấn đề khác. Những sự việc ngoài vấn đề không sân hận, thù nghịch, phẫn nộ, bất mãn, không xúc nhiễu chúng tăng, không khinh mạng chúng tăng, không nói như vậy. Tôi phải làm gì để chúng tăng hoan hỷ mà hài lòng? Sau khi quán sát như vậy, các tỳ kheo bèn nói rằng: này Chư Tôn, hãy xem xét mà khiến cho việc sớm. Trường hợp phạm các cấm giới nhẹ cũng vậy. Này Bạc Đà Hòa Lợi, hoặc giả có tỳ kheo có tính, có ái, có tỉnh. Này tỳ kheo này còn có tính, có ái, có tỉnh. Nếu chúng ta khổ trì tỳ kheo này thì hiền giả này vốn có tính, ái và tỉnh, do đây mà dứt mất vậy. Chúng ta hãy cùng nhau cẩn thận gìn giữ cho hiền giả này. Rồi các tỳ kheo bèn cùng nhau gìn giữ hộ. Này Bạc Đà Hòa Lợi, cũng như một người kia chỉ có một con mắt, các bà con quyến thuộc vì thương tưởng, yêu mến, mong cầu cho được sự thiện lợi và hữu ích, sự an ổn, khoái lạc, nên cùng nhau cẩn thận gìn giữ hộ, không để cho người này bị lạnh nóng, đói khát, đau yếu, ưu sầu. Vừa đau yếu vừa ưu sầu, không để cho phải bụi, không để cho khói, không để cho phải bụi và khói. Vì sao vậy? Vì sợ người ấy mất luôn một con mắt nữa, cho nên thân thuộc cẩn thận gìn giữ hộ. Này Bạc Đà Hòa Lợi, cũng vậy, với các tỳ kheo chỉ còn một ít tính, một ít ái, một ít tỉnh. Các tỳ kheo bèn nghĩ rằng: nay tỳ kheo chỉ có một ít tính, một ít ái, một ít tỉnh. Nếu chúng ta khổ trì tỳ kheo này thì tỳ kheo này sẽ do đây mà đứt mất một ít tính, một ít ái, một ít tỉnh ấy. Chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn hộ, cũng như thân thuộc giữ gìn người một mắt vậy. Nhân duyên Phật chế giới. Lúc bấy giờ Tôn giả Bạc Đà Hòa Lợi rời chỗ ngồi đứng dậy, trịch che áo sang bên, chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì, ngày xưa ít có thiết lập học giới nhưng được nhiều tỳ kheo dân lĩnh phụng trì, và do nhân gì, duyên gì, bạch Thế Tôn, ngày nay thiết lập nhiều học giới nhưng ít có tỳ kheo dân lãnh phụng trì? Đức Thế Tôn đáp rằng: này Bạc Đà Hòa Lợi, khi chúng tỳ kheo không được thịnh lợi, trong chúng không có pháp hỷ hảo. Nhưng khi chúng tỳ kheo được thịnh lợi, trong chúng phát sanh pháp hỷ hảo. Khi pháp hỷ hảo đã phát sanh, Thế Tôn muốn đoạn trừ pháp hỷ hảo đó, bèn thiết lập học giới cho đệ tử. Cũng vậy, khi chúng tỳ kheo được tán thán, được lớn mạnh, có những bậc thượng tôn được hàng dương giả biết đến và có phước đức lớn, học vấn nhiều. Này Bạc Đà Hòa Lợi, khi chúng tỳ kheo không có những người đa văn, trong chúng không phát sanh pháp hỷ hảo. Nhưng khi chúng tỳ kheo có những người đa văn, trong chúng phát sanh pháp hỷ hảo. Vì pháp hỷ hảo đã phát sanh, Thế Tôn muốn đoạn trừ pháp hỷ hảo ấy, cho nên thiết lập học giới cho các đệ tử. Này Bạc Đà Hòa Lợi, không phải vì để đoạn trừ hữu lậu trong hiện tại mà ta thiết lập học giới cho các đệ tử, nhưng vì để đoạn trừ hữu lậu trong đời sau mà ta thiết lập học giới cho các đệ tử. Bạc Đà Hòa Lợi, như vậy, vì để đoạn trừ hữu lậu nên ta thiết lập học giới đệ tử khi đến dâng lãnh lời dạy của ta. Thí dụ huấn luyện ngựa. Bạc Đà Hòa Lợi, trước kia ta đã từng nói pháp thí dụ về ngựa thuần giống cho các tỳ kheo. Ở trong đó, do nhân gì, duyên gì, ngươi có nhớ chăng? Tôn giả Bạc Đà Hòa Lợi bạch rằng: Bạch Thế Tôn, trong ấy có nguyên nhân, vì sao vậy? Thế Tôn thiết lập giới nhất tọa thực cho chúng tỳ kheo. Chúng tỳ kheo thảy đều dâng lãnh học giới và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Chỉ riêng con tuyên bố là không kham nổi, rời chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi, vì không theo giới cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đó gọi là trong ấy có nguyên nhân. Đức Thế Tôn lại nói với tôn giả Bạc Đà Hòa Lợi rằng: Trong đó không phải chỉ có nguyên nhân như vậy. Này Bạc Đà Hòa Lợi, khi ta nói thí dụ về loài ngựa thanh tịnh cho các tỳ kheo, thì ngươi hẳn là không nhất tâm, không khéo cung kính, không tư niệm mà nghe. Này Bạc Đà Hòa Lợi, đó gọi là trong ấy lại còn có nguyên nhân khác nữa vậy. Lúc bấy giờ tôn giả Bạc Đà Hòa Lợi liền rời chỗ ngồi đứng dậy, tịch vai áo đang mặc, chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, nay thật là đúng lúc. Bạch Thiện Thệ, nay thật là đúng lúc. Nếu Thế Tôn nói thí dụ về con ngựa thuần giống cho các tỳ kheo, các tỳ kheo sau khi nghe Thế Tôn nói sẽ khéo léo ghi nhớ. Thế Tôn nói rằng: Này Bạc Đà Hòa Lợi, cũng như người biết cách huấn luyện ngựa, được một con ngựa tốt thuần giống, người giỏi huấn luyện ấy trước hết trị cái miệng của nó. Sau khi trị miệng, tất nhiên nó sẽ không thích với sự chuyển động, muốn hay không muốn. Vì sao vậy? Vì chưa từng được trị. Này Bạc Đà Hòa Lợi, nếu con ngựa tốt thuần giống tuân theo cách trị của người huấn luyện, cách trị thứ nhất được thành tựu. Nhưng người huấn luyện lại phải trị bằng cách dàm mõm, cùm chân dàm mõm, nhưng khiến nó sải đi, cần phải làm cho nó dừng lại, chạy đua, có thể để vua cởi, đi không gì hơn, trầm tĩnh không gì hơn. Trị các chi thể khác, thể đều huấn luyện cho thành tựu. Tất nhiên nó không thích với chuyển động, hoặc muốn hay không muốn. Vì sao vậy? Vì bị sửa trị nhiều lần. Này Bạc Đà Hòa Lợi, nếu con ngựa tốt thuần giống, những người huấn luyện được sửa trị nhiều lần cho đến thành tựu, lúc bấy giờ nó là con ngựa thuần thục, khéo thuần thục, được đệ nhất vô thượng thuần thục, vô thượng hành, đệ nhất hành, rồi xung vào cho vua cởi, ăn thóc của vua, được gọi là ngựa vua. Này Bạc Đà Hòa Lợi, cũng vậy, nếu bây giờ có một người hiền minh, có trí, thành tựu 10 pháp vô học chính kiến cho đến vô học chánh trí, người ấy lúc bấy giờ là một người thuần thục, khéo thuần thục, vô thượng thuần thục, được đệ nhất vô thượng thuần thục, vô thượng tỉnh chỉ, đệ nhất tỉnh chỉ, diệt trừ tất cả tà dạy, diệt trừ tất cả ô uế, diệt trừ tất cả sợ hãi, diệt trừ tất cả si ám, diệt trừ tất cả xiểm nịnh, lặng động mọi trần lao, thanh tịnh mọi cấu trược, không còn gì để bị dính trước đáng kính, đáng trọng, đáng phụng, đáng thờ, là ruộng phước cho hết thảy chư thiên và nhân loại. Phật thuyết như vậy, tôn giả Bạc Đà Hòa Lợi và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.